1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Sáng nay thì thấy ông Kim Jong-un, ổng giống như rằng là phủ sóng toàn bộ trên các phương tiện truyền thông hết. Có vẻ như ổng lấn luôn cả ông Harvey rồi anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, sáng ngày hôm nay như là quý vị đọc trên tờ Dallas Morning News thì con nghe là bà Nikki Haley khi mà bà nói chuyện với lại Liên Hợp Quốc thì bà nói rằng là ông Kim Jong-un, ông cầu xin để được có chiến tranh. Và ngày hôm nay sau khi mà hai ngày phía bên Bắc Triều Tiên họ thử cái bom nguyên tử đó, thì Hải quân của Nam Hàn sáng ngày hôm nay họ tập trận ráo riết mà họ bắn đạn thật. Cho nên là người ta thấy rằng Nam Hàn cũng muốn chứng tỏ về cái khả năng là sẵn sàng đáp trả bất cứ những cái khiêu khích nào của phía Bắc Triều Tiên. Thì phía bên Hoa Kỳ và hai vị tổng thống của hai quốc gia Hoa Kỳ và Nam Hàn là họ cũng có điện thoại với nhau. Là phía bên Tòa Bạch Ốc có nói đó là họ sẽ đoàn kết và hỗ trợ đồng minh tăng cường cái sức mạnh quân sự. Và có điều đặc biệt nữa là bây giờ họ cũng đang có một cái thỏa thuận là xóa bỏ về cái giới hạn, cái sức nặng của những cái loại vũ khí mà Nam Triều Tiên hiện có, tức là bây giờ Nam Triều Tiên có quyền sẽ trang bị những cái loại vũ khí nặng hơn và có sức tàn phá hủy diệt cao hơn để mà có thể đối phó với Bắc Triều Tiên, không Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra Nam Hàn sẽ là quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng nếu mà Bắc Hàn phóng các loại hỏa tiễn hoặc là thử vũ khí hạt nhân, nên vì thế họ xem các cuộc tập trận như là một đợt đáp trả lại cho vụ việc Bắc Hàn thử hạt nhân của mình. Cuộc tập trận ngày hôm nay là cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực biển Đông, khu vực biển phía đông của Nam Hàn. Và tham gia cuộc tập trận lần này thì có 4 tàu tuần tra, 4 tàu có hỏa tiễn và nhiều loại tàu cao tốc. Và đồng thời bên cạnh đó thì hải quân của Nam Hàn cũng đã đưa các loại vũ khí tối tân như là các khu trục hạm hàng không mẫu hạm, các loại máy bay thế hệ mới F-35. Và bên cạnh đó thì cuộc tập trận dự kiến sẽ bắt đầu và tập trận 4 ngày tại khu vực phía Nam vào ngày 6 tháng 9 tới đây nữa. Và cũng trong ngày hôm nay thì chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương là Đô đốc Scott Swift cho biết sẽ khai triển thêm các loại vũ khí chiến lược đến Nam Hàn nhằm răn đe cũng như đáp trả đối với Bắc Hàn. Trước đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nam Hàn cũng thông báo rằng là nước này đã đề nghị Hoa Kỳ đưa thêm các tàu hàng không mẫu hạm, các tàu ngầm có hạt nhân cũng như các máy bay ném bom chiến lược đến Nam Hàn. Thì thấy rằng là tình hình tại bán đảo Triều Tiên thật sự rất là căng thẳng trong thời gian gần đây, khi mà anh Bắc Hàn này vẫn liên tiếp bất chấp các lời đe dọa cũng như các lệnh trừng phạt từ phía Liên Hiệp Quốc cũng như Hoa Kỳ và đồng minh, nhưng mà anh này vẫn tiếp tục thử các loại hỏa tiễn và hạt nhân. Nhưng mà hai đàn anh của Bắc Hàn là Nga và Trung Cộng thì khi sự việc xảy ra đã ngay lập tức cảnh báo rằng là không nên sử dụng vấn đề vũ lực và kêu gọi đôi bên phải ngồi xuống đàm phán với nhau. Nhưng mà người ta thấy rằng bất chấp những cái lệnh trừng phạt cũng như là chế tài thì Trung Cộng vẫn dường như đang cố tình bao che cho anh Bắc Hàn. Tổng thống của Nga thì ông Vladimir Putin cho biết rằng là Nga lên án các cuộc tập trận của Bắc Hàn và cho rằng đó là hành động khiêu khích và đề nghị rằng là đôi bên cần ngồi xuống để mà hòa đàm với nhau thay vì dẫn đến chiến tranh và sẽ cướp đi sinh mạng của nhiều người. Ông Putin kêu gọi đối thoại hòa bình nhằm giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Ông đưa ra bình luận như trên sau khi Hoa Kỳ kêu gọi cần có những biện pháp mạnh nhất để có thể phản ứng trước việc Bắc Hàn tuyên bố thử bom nhiệt hạch có thể gắn hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa trong ngày 3 tháng 9 vừa qua. Cả Nga và Trung Cộng là hai đồng minh của Bắc Hàn đã liên tục kêu gọi đối thoại đối với Bắc Hàn, và họ cũng đề nghị Hoa Kỳ và Nam Hàn cần ngừng tất cả các cuộc tập trận để đổi lấy việc Bắc Hàn dừng chương trình hạt nhân của mình. Nhưng không biết đề nghị này có hiệu quả hay không, khi mà lãnh đạo trẻ của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un rất là hung hăng, cũng như rằng là đầy kiêu ngạo khi mà, như anh Quang Hưng cũng có trình bày, rằng là ông này bây giờ năn nỉ là nên có chiến tranh. Nhưng thử hỏi nếu một khi chiến tranh xảy ra, thì Bắc Hàn cầm cự được bao lâu đây anh Quang Hưng?
Vâng, người ta vẫn chưa có biết được rằng là cái khả năng vũ khí nguyên tử hoặc là hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên như thế nào. Nhưng mà phía bên Nam Triều Tiên vào sáng sớm ngày hôm nay thì họ tin rằng là phía Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm thêm những cái loại hỏa tiễn hoặc là bom nguyên tử khác. Mặc dù là quốc tế đã lên án về cái vụ này và cũng đã chế tài họ. Theo như là tờ Thương mại Á Châu của Nam Hàn trích theo hai cái nguồn tin vô danh thì họ nói rằng phía Bắc Triều Tiên đang di dời cái loại hỏa tiễn mà người ta nghĩ rằng đây là một trong những cái loại hỏa tiễn xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM, đi về hướng biển của phía Tây. Và cái loại hỏa tiễn này khởi sự vào tối ngày hôm qua giữa khuya, khi mà các những cái vệ tinh của Nam Triều Tiên và của Hoa Kỳ đã rọi thấy. Bộ Quốc phòng của Nam Hàn cũng có cảnh cáo vào ngày hôm qua là Bắc Triều Tiên sẽ thử thêm các loại hỏa tiễn ICBM này bất cứ lúc nào. Và theo như là phân tích cũng như là các nhà làm luật của Nam Triều Tiên thì họ tin rằng là Bắc Triều Tiên có thể sẽ thử thêm vũ khí vào khoảng cái ngày mùng 9 tháng 9 sắp tới đây, đúng vào cái ngày mà họ ăn mừng, cái ngày mà họ bắt đầu cái chương trình thử nghiệm hỏa tiễn của họ. Phía bên Bắc Triều Tiên thì họ nói rằng là họ cần phải phát triển các loại vũ khí này để mà tự vệ, vì sợ rằng là Hoa Kỳ sẽ tấn công hoặc là sẽ xâm lấn hay là có những cái hành động được xem là thô bạo. Phía Nam Hàn đó thì sau nhiều tuần lễ có những cái sự căng thẳng thì họ cũng bắt đầu đang tham khảo với là Hoa Kỳ. Khởi đầu đó là yêu cầu Hoa Kỳ sẽ đưa những cái chiến hạm hoặc là những cái loại máy bay ném bom chiến lược đến cái quần đảo của Bắc Hàn hoặc là của Nam Hàn để mà có thể tự vệ họ. Đồng thời đó thì như chúng tôi đã thưa thì hai vị tổng thống của Nam Hàn là và Hoa Kỳ là ông Donald Trump cũng như là ông Moon Jae-in thì họ ngày hôm qua đã ký một cái thỏa thuận là họ xóa bỏ về cái phần mà giới hạn vũ khí hỏa tiễn của Nam Hàn, tức là bây giờ Nam Hàn có thể trang bị những cái loại vũ khí tối tân hơn và các loại hỏa tiễn lớn hơn để mà có thể đối phó với cái sự mà hung hăng của phía bên Bắc Triều Tiên đang khôi nguyên.
Dạ vâng, ông Bắc Hàn này ông hung hăng nhưng mà cũng có một ông có khôi nguyên nghĩ rằng là có thể trị được ông Kim Jong-un này, và đó không ai khác, đó chính là Tổng thống Trump của chúng ta. Khi mà được hỏi rằng là liệu Hoa Kỳ sẽ đáp trả như thế nào về khả năng tấn công Bắc Hàn thì Tổng thống Trump ngay lập tức đã nói rằng we'll see, tức là hãy chờ xem. Và khi được hỏi về việc rằng là liệu Hoa Kỳ có tấn công hay không sau khi Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới của mình, lãnh đạo của Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump đã trả lời khi như vậy khi mà cùng với phu nhân tham dự một thánh lễ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong 3 tháng 9 vừa qua. Sau đó thì ông Trump lên Twitter nói rằng ông sẽ gặp chánh văn phòng tòa Bạch Cung là tướng Kelly cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tướng Mattis cùng với các nhà lãnh đạo quân sự khác tại tòa Bạch Cung nhằm thảo luận về vấn đề Bắc Hàn, và ông cũng tuyên bố rằng đang cân nhắc cắt đứt bất cứ mối quan hệ thương mại nào đối với những quốc gia làm ăn với Bắc Hàn. Trong tháng trước thì Bắc Hàn cũng đã tuyên bố xem xét đến khả năng tấn công đảo Guam, một lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương, và điều đó đã làm leo thang căng thẳng tại khu vực này, khiến cho Tổng thống Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu mà Bắc Hàn hành động thiếu khôn ngoan. Nhưng những lời đe dọa đó dường như không có làm Tổng thống lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un trì hoãn kế hoạch khai triển các loại vũ khí hạt nhân cũng như chương trình hỏa tiễn của mình. Và trên Twitter trong hôm 3 tháng 9 thì Tổng thống Trump viết rằng các hành động của Bắc Hàn là những hành động thù nghịch và gây nguy hiểm đối với Hoa Kỳ và đồng minh. Đây là phản ứng đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ sau khi Bình Nhưỡng trước đó trong ngày đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và được xem là một bước tiến mạnh mẽ trong chương trình hạt nhân của quốc gia này. Trong đoạn Twitter trong ngày thứ 2 thì ông Trump cũng viết rằng là Bắc Hàn là một quốc gia lưu manh và đã trở thành mối đe dọa và là nỗi hổ thẹn đối với Trung Cộng vốn đã tìm cách giúp đỡ, nhưng mà thành công thì chẳng có bao nhiêu. Tòa Bạch Cung cho biết các cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đang theo dõi chặt chẽ tình hình và cho rằng là Tổng thống sẽ triệu tập một phiên họp đối với các vị trợ lý để mà bàn thảo về vấn đề này. Nhưng mà bây giờ thì không biết Tổng thống Trump sẽ làm như thế nào khi mà những lời đe dọa cũng như rằng là cắt đứt quan hệ không đàm phán cũng như sẵn sàng tấn công nếu mà Bắc Hàn thử thách sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ. Tất cả những lời nói đó thì bây giờ Bắc Hàn vẫn tiếp tục và người ta chờ xem Tổng thống Trump sẽ đối phó như thế nào đó anh Quang Hưng.
Vâng, Tổng thống Trump bây giờ cũng đang gặp khó khăn trong cái vấn đề mà Quốc hội ngày hôm nay là họ trở về sau cái kỳ nghỉ hè. Và họ chắc chắn là vẫn tiếp tục điều tra về cái gia đình của ông Donald Trump cũng là những người thân cận của ông hoặc là những người hợp tác với ông hay là những cố vấn của ông có liên hệ với lại nước Nga vào cái vấn đề khi mà còn ra tranh luận, ra tranh cử Tổng thống năm 2016 mà họ nghĩ rằng nước Nga đã giúp Tổng thống Trump thắng cử. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ngày hôm nay người ta bắt đầu nhắm vào ông khi mà ông chuẩn bị sẽ công bố về một cái việc là sẽ hủy bỏ một trong những cái chương trình bảo vệ khỏi cái vấn đề trục xuất đối với lại các di dân còn trẻ khi mà họ được đưa đến Hoa Kỳ với cái tư cách là bất hợp pháp khi mà còn nhỏ. Và bây giờ đó thì một số những cái nhà làm luật thuộc Đảng Cộng Hòa họ cũng khen ngợi về cái kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà cũng có một số khác thì họ nghĩ là Tổng thống Trump không có nên làm như vậy. Như vậy chúng ta thấy là giữa với Đảng Cộng Hòa với nhau không thì các thành viên cũng đã xảy ra mà người ta gọi là một cái cuộc nội chiến giữa đảng phái với nhau. Nếu mà ông Trump theo đúng như cái kế hoạch thì đây là một cái vấn đề rất nóng mà những người thuộc Đảng Cộng Hòa họ sẽ phải thông qua. Theo như là hai cái nguồn tin thân cận thì cái quyết định của ông Trump là chuẩn bị sẽ công bố là sẽ kết thúc cái chương trình gọi là DACA. Đây là cái chương trình mà bảo vệ cho những thanh niên còn trẻ đến Hoa Kỳ với cái tư cách là bất hợp pháp nhưng mà được quyền làm việc dưới cái thời Tổng thống Obama. Tuy nhiên thì ông Trump ông cũng để dành ra một cái thời gian 6 tháng trì hoãn áp dụng cái chương trình hủy bỏ này để mà nhằm Quốc hội có đủ thời gian để mà đưa ra một cái chương trình khác để mà thay thế. Bởi vì hiện nay có khoảng chừng hàng trăm ngàn các di dân như vậy đã được bảo vệ trong cái chương trình này. Tòa Bạch Ốc vào sáng sớm ngày hôm nay cũng có nói là quyết định của Tổng thống Trump sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Nhưng mà Bộ Tư pháp thì cũng công bố vào tối ngày hôm qua là Bộ trưởng Tư pháp ông Jeff Sessions cũng sẽ thông báo về cái hành động của chính phủ vào cái chương trình này vào sáng ngày hôm nay. Các giới chức thì họ vẫn chưa có khẳng định là cái kế hoạch của Tổng thống Trump sẽ được công bố như thế nào, bởi vì chúng ta biết là Tổng thống Trump từ xưa đến giờ thì ông thường thường thay đổi ý kiến của ông ngay cả những cái phút chót. Và người ta vẫn chưa có biết được rằng là nếu mà Tổng thống Trump quyết định hủy bỏ cái chương trình đó thì trong 6 tháng thì Quốc hội có đủ thời gian để mà làm việc hay không. Bởi vì gần 800.000 di dân trẻ hiện nay đó là được bảo vệ không có bị trục xuất và tiếp tục được làm việc tại Hoa Kỳ trong cái thời gian là 2 năm nhưng mà vẫn tiếp tục gia hạn. Ngày tuần vừa rồi thì ông Chủ tịch Hạ viện là ông Paul Ryan và một số khá đông các thành viên Đảng Cộng Hòa khác cũng đã yêu cầu Tổng thống Trump vào tuần vừa qua là nên tạm thời hoãn, đừng có hủy bỏ cái chương trình DACA vội, bởi vì nên dành nhiều thời gian hơn cho các nhà làm luật có cái thời gian để mà họ viết lại một cái đạo luật khác thay thế hoặc là từ từ thay thế nó, đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là chương trình đã có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm bảo vệ cho các trẻ em di dân bất hợp pháp. Nhưng mà dưới thời Tổng thống Trump thì ông Trump đã kêu gọi Quốc hội nên xem xét việc dỡ bỏ chương trình này. Và chưa biết được kết quả sẽ ra sao, nhưng mà New York cũng như rằng là Washington State trong ngày hôm qua đã loan báo rằng họ thề họ sẽ khởi kiện Tổng thống Donald Trump nếu ông dỡ bỏ chương trình DACA này. Và theo đó thì Tổng trưởng lý Jeff Sessions sẽ có kế hoạch loan báo việc chấm dứt chương trình DACA này vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay. Và thị trưởng của thành phố New York là Andrew Cuomo trong một văn bản gửi cho Tổng trưởng lý đã nói rằng là những hành động của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ giết chết giấc mơ của hàng trăm ngàn những trẻ em sinh sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp nhưng mà được bảo vệ dưới chương trình DACA này. Và đồng thời, Tổng trưởng lý của Washington State là Bob Ferguson cũng đã có lời đe dọa sẽ có những biện pháp pháp lý để khởi kiện quyết định này của Tổng thống Trump. Thì thật ra bất cứ những cái quyết định nào của Tổng thống Trump đều gặp sự chống đối và đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đi theo đường hướng của mình và chúng ta chờ xem. Đối với những người ủng hộ thì cho rằng đây là một chương trình biến giấc mơ của các em sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ thành sự thật khi mà chương trình bảo vệ cho các em được ở lại đây. Nhưng mà đối với những người chống thì họ cho rằng đây là bước đầu tiên trong chương trình di trú của Tổng thống Trump nhằm siết chặt hơn nữa về vấn đề di dân bất hợp pháp, đoàn Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ người ta đang vận động ngay cả thành phố Dallas thì cuối tuần này, cuối tuần vừa rồi cũng có những cuộc biểu tình của giới trẻ cũng như là những người bảo vệ cho những cái giới trẻ hiện nay sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ nằm trong cái chương trình DACA mà Tổng thống Trump dự trù sẽ hủy bỏ. Chúng tôi trở lại Việt Nam một chút xíu khi mà tin tức cho biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục gia hạn cái thời gian tạm giam đối với lại nhà tranh đấu nhân quyền là ông Lưu Văn Vịnh. Dù là đã hơn 10 tháng qua rồi nhưng mà gia đình cũng như luật sư vẫn chưa gặp được mặt ông. Bà Lê Thị Thập là vợ của ông Vịnh có cho biết là Viện Kiểm soát của Cộng sản Việt Nam ở Sài Gòn có thông báo là cái thời gian tạm giam lần thứ hai được gia hạn từ ngày 4 tháng 7 cho tới ngày 31 tháng 10 này. Bà Thập có đến trại giam ở Chí Hòa để mà gửi hàng cho chồng nhưng mà vẫn không có nhận được, không có gặp được ông. Dù bà đã nhiều lần làm đơn để mà xin gặp chồng. Ông Vịnh được biết đến như là một trong những cái nhà hoạt động về nhân quyền ở Việt Nam. Trước khi bị bắt thì ông có viết blog ở trên Facebook với cái bút danh là Vịnh Lưu. Vào hồi tháng 7 năm ngoái thì trên mạng có xuất hiện tin có nói rằng là ông Vịnh đã tuyên bố thành lập ra Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết với cái mục tiêu là đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói chung và nói thẳng với lại Đảng Cộng sản Việt Nam là phải trao trả cái quyền lực cho nhân dân và phải được trưng cầu dân ý đối với là các vấn đề hệ trọng quốc gia. Ông Lưu Văn Vịnh năm nay 49 tuổi đã bị bắt tại tư gia vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái với cái cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng là ông là cái người đã sáng lập ra cái tổ chức có tên là Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Và trong cái vụ này thì cũng có một số người khác cũng bị bắt với lại ông Lưu. Thì trong đó có ông Nguyễn Văn Đức Độ, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đối với những nhà hoạt động tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền của Việt Nam thì tất cả đều là cái gai trong mắt của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nên vì thế sẽ không lạ khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam ra tay đàn áp hoặc là bắt bớ những nhà hoạt động cho tự do dân chủ này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở qua phần tin có liên quan đến những công cuộc khắc phục hậu quả cơn bão Harvey tại thành phố Houston. Thì trong ngày hôm nay cũng như những ngày tiếp theo, thì các hoạt động cứu trợ cũng sẽ vẫn tiếp tục được tiếp diễn tại thành phố Houston. Và Hội Văn hóa Khoa học như ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan báo, đã hợp tác với lại Hội đồng đại diện cộng đồng để mà có thể giúp đỡ cho các nạn nhân của cơn bão Harvey điền đơn xin tiền trợ cấp của FEMA và hôm qua cũng đã có khá nhiều đồng hương đến để ghi danh. Và trong ngày hôm nay nếu quý vị muốn đến thì quý vị có thể đến văn phòng của Hội đồng đại diện cộng đồng hoặc là văn phòng của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Và đồng thời một số khu vực khác cũng đã có mở ra văn phòng để xin, để giúp đỡ quý vị điền đơn trong vấn đề này. Và anh Quang Hưng có biết không là trong ngày hôm qua thì các nhóm thiện nguyện lớn nhỏ đều đã đi đến các khu vực phía đông của thành phố Houston cũng như rằng là các khu vực bị ngập lụt để mà có thể giúp đỡ người dân hoàn tất việc dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa nhà cửa để hồi phục lại sau cơn bão. Thì thấy rằng là trong hoạn nạn mới thấy chân tình, khi mà rất là nhiều đồng hương, nhiều khi có những người không hề quen biết nhau đã đến để mà giúp đỡ cắt những cái mớ xích rốc rất là nặng và đồng thời cắt thảm dọn dẹp nhà cửa để mà giúp những người dân sinh sống tại các ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão hồi phục lại. Và khi mà nhìn thấy những gương mặt của các thiện nguyện viên đến để giúp đỡ những người dân này, mặc dù rất là mệt, nhiều người đã bỏ ra công sức để mà có thể dọn dẹp clean up, và khi mà nghỉ ngơi họ ngồi lại với nhau, mặt mày ai cũng lấm lem hết tất cả những cái bụi của xích rốt, những cái chất dơ bẩn đều dính trên người. Nhưng mà khi ngồi lại với nhau nghỉ trưa mà ăn trưa với nhau thì ai nấy trên mặt cũng đều nở nụ cười hết. Và đây thấy mới thấy được tấm lòng của những đồng hương người Việt Nam chúng ta, hoạn nạn có nhau, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn này, thì thấy tấm lòng này rất là quý. Và lát nữa đây thì sẽ có linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm lên để mà tường trình thêm chi tiết về công cuộc khắc phục cơn hậu quả của cơn bão Harvey cũng như chương trình trong những ngày kế tiếp của các nhóm thiện nguyện. Thì mong quý vị đón nghe chương trình này. Và linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm sẽ phối hợp cùng với một số cá nhân và đoàn thể để tiếp tục thực hiện công việc này để giúp đỡ những đồng hương đang gặp khó khăn trong công tác hồi phục sau cơn bão đó anh Quang Hưng.
Vâng, đó là cái phần mà những người bây giờ thì họ trở về nhà, nhưng mà khi mà trở về nhà rồi đó thì họ lại thấy những cái đau thương tan tóc nó xảy ra. Chẳng hạn như chúng ta biết là cái con số những cái người mà bị chết trong cái vụ Harvey bây giờ đã lên tới 60 người rồi. Và chưa có nói là thiệt hại tài sản, nhất là thiệt hại tài sản cá nhân mà nhiều người không biết. Chính phủ thì họ dự trù là cái thiệt hại có thể lên tới cả 180 tỷ, tức là nó bằng với lại cái con số thiệt hại của hai cái trận bão siêu Katrina và Rita xảy ra tại Hoa Kỳ. Như vậy là Houston đã sau cái trận bão Harvey đó thì nó không có gió mạnh. Nó không có làm đổ nhà cửa nhiều bằng những cái trận bão khác, nhưng mà nó đổ quá nhiều nước trong cái khu vực này. Hiện nay thì bây giờ người ta cũng đang chú ý đến cái trận bão Irma. Đây là cái trận bão mà nó đã lên tới cấp 5, nó đang tiến vào đất liền và hiện nay bây giờ nó đang có mặt tại vùng đông bắc của Caribe và ngay trên đường nó đi thẳng vào Hoa Kỳ. Tức là các nhà dự báo thời tiết tiên đoán là cái trận bão Irma này sẽ đến vào Hoa Kỳ ở bên Florida hoặc là những cái tiểu bang vùng phía đông. Và trung tâm bão của Hoa Kỳ có nói là Irma bây giờ cái sức gió lên tới 175 dặm một giờ, tức là 280 km một giờ. Và cái trung tâm điểm của nó bây giờ là 270 dặm về phía đông của Antigua. Và nó tiến về đất liền cỡ khoảng chừng 14 dặm một giờ. Đây là một trong những cái trận bão mà người ta dự đoán là Florida sẽ là cái tiểu bang hứng phải cái trận bão này vào cuối tuần này. Và bây giờ thì vẫn còn quá sớm để người ta vẫn chưa có rõ là chính xác nó ở đâu. Tuy nhiên thì ở Florida thì người ta, những cư dân sống trong cái vùng biển đó thì họ cũng đã bắt đầu mua những cái nhu yếu phẩm và hoặc là nước uống để mà dự trữ, và nhiều người cũng đã xếp hàng để mà đổ xăng rồi. Chúng ta hy vọng là cái trận bão này nó không có đánh thẳng và gây thiệt hại quá nhiều giống như là cái trận bão Harvey ở thành phố Houston, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước mắt thì khu vực Puerto Rico cũng như là Virgin Islands đã lên tiếng cảnh báo về khả năng sẽ có những hurricane tại khu vực này. Và thống đốc của Florida là Rick Scott trong ngày hôm qua cũng đã tuyên bố rằng là tiểu bang đang ở trong tình trạng khẩn cấp và yêu cầu mọi người cần phải chuẩn bị tốt nhất để mà tránh đi hoặc là hạn chế tối đa ảnh hưởng của cơn bão thông qua việc chuẩn bị đồ ăn, nước uống cũng như rằng là sửa chữa lại nhà cửa để tránh. Nhưng mà nhiều người cho rằng cơn bão Irma này có thể sẽ còn mạnh hơn cả bão Harvey nữa. Nên vì thế bây giờ chúng ta thật sự chỉ có cầu nguyện thôi, chứ một khi mà thiên nhiên đã nổi giận thì không có bất cứ một cái thế lực, một cái sức mạnh nào mà có thể cản nổi hết. Chỉ mong rằng là cơn bão này dơ cao đánh khẽ, chứ không phải như ông Harvey, ông dơ cao mà ông đánh cũng mạnh nữa. Nên làm cho cư dân của Houston đến bây giờ vẫn còn đang rất khó khăn để hồi phục lại sau cơn bão. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc tất cả quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày làm việc vui tươi và bình an. Và chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho Florida cũng như các tiểu bang lân cận tránh đi cái ông Irma này để mà không có phải bị ảnh hưởng quá nhiều như ông Harvey đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hy vọng là như thế. Vâng, chào anh Khu Nguyên và quý thính giả.